Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giờ sâu hết, thời gian hoạt động của các phản Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 13 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh loan báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội, chiếu theo khoản luật số 401-2. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó hôm 22 tháng 4 vừa qua, đương nhiên kế vị. Khoản giáo luật số 401-2 quy định rằng, giám mục giáo phận được khẩn khoản yêu cầu từ chức vì lý do sức khỏe hay vì bất kỳ lý do nghiêm trọng nào khác khiến ngài không đủ khả năng chu toàn giáo vụ của mình. Trong cuộc phỏng vấn ngày 22 tháng 4 mới đây dành cho mạng thông tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Kiệt nói, từ hai năm nay, sức khỏe tôi sa sút, không thể làm việc trí óc có hiệu quả. Tôi đã trình bày với tòa thánh để xin nghỉ vì lợi ích của giáo hội, riêng của Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse cũng xác quyết ngài không chịu áp lực nào hết. Tòa thánh và hội đồng giám mục luôn ở bên cạnh tôi và bênh vực khi tôi bị công kích. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, văn phòng tòa Tổng giám mục Hà Nội cho biết Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã rời Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh.
Vatican, hôm qua 13 tháng 5, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Cha Paulo Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, đồng thời ngài bổ nhiệm cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, làm tân giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Đức cha Cao Đình Thuyên năm nay 83 tuổi, sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1927. Năm 1992, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Vinh. Sau đó 8 năm, ngày 11 tháng 12 năm 2000, ngài trở thành giám mục chính tòa của giáo phận này. Đức tân giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp sinh tại Nghệ An, thuộc giáo phận Vinh, ngày 2 tháng 2 năm 1945, gia nhập dòng Đa Minh, thủ phong linh mục năm 1972, du học tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, đầu tiến sĩ triết học năm 1978. Sau đó cha giảng dạy tại phân khoa thần học ở Lima, Peru trong thập niên 1980 và đậu thêm tiến sĩ thần học tại phân khoa thần học Sao Paulo, Brazil. Cha làm giáo sư đạo lý xã hội tại phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Tommaso Aquino ở Roma trong 6 năm từ 1997 đến 2003. Trở về Việt Nam, cha Paulo Hợp đặc trách việc huấn luyện trí thức trong tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cố vấn tỉnh dòng và giảng dạy môn đạo đức học và đạo lý xã hội công giáo tại Học viện Đa Minh cùng với nhiều học viện khác và khoa học tôn giáo tại Đại học Nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Giáo phận Vinh rộng hơn 30.500 cây số vuông với hơn 486.000 tín hữu công giáo trên tổng số 6 triệu dân cư. Giáo phận có 167 linh mục triều, 610 nữ tu và 88 đại chúng sinh.
Bogota, giáo phận Tumaco bên Colombia tiếp tục các hoạt động bênh vực nhân quyền, nhưng đồng thời cũng yêu cầu cảnh sát gia tăng bảo vệ sau khi nhận được những lời đe dọa gần đây. Những lời đe dọa được gửi đến Ban Hoạt động Xã hội của giáo phận Tumaco, một thành phố thưa dân ở vùng Duyên Hải, Thái Bình Dương, khét tiếng về những hoạt động của các nhóm buôn bán ma túy, các nhóm du kích tả phái và các đội quân tử thần hữu phái, quen gọi là các nhóm bán quân sự. Đức cha Gustavo Giron, Iwita, giám mục giáo phận Tumaco, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, chúng tôi nhận được nhiều lời đe dọa qua Internet, và gần đây là lần thứ sáu các nhóm dân quân hữu phái yêu cầu giáo phận ngừng các hoạt động bênh vực nhân quyền. Các nhóm này coi hoạt động như thế là ủng hộ phiến quân. Giáo phận trả lời và tuyên bố rằng, công việc của giáo phận làm không liên hệ tới một nhóm nào cả, chúng tôi chỉ bênh vực các quyền con người. Colombia chịu cảnh nội chiến từ nửa thế kỷ giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân tả phái, cũng như các nhóm bán quân sự. Tất cả các nhóm bất hợp pháp này kiếm tiền bằng cách tống tiền, bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng, buôn bán ma túy, và họ vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng.
Damas, nhóm làm việc về Hồi giáo thuộc Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đang viếng thăm Syria và Liban từ ngày 8 đến 15 tháng 5 này. Trưởng phái đoàn là Đức cha Grampa, giám mục giáo phận Lugano. Trong cuộc điện đàm với hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ, Đức cha cho biết phái đoàn đã có những cuộc gặp gỡ đối thoại rất tích cực với những quan điểm khác nhau từ phía các nhà chính trị và tôn giáo Syria. Lập trường lý tưởng của phía Hồi giáo về các cuộc đối thoại liên tôn được quân bình hóa, đôi khi có sắc thái phê bình từ phía các vị lãnh đạo Kitô. Chẳng hạn Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Damas, đã cho phái đoàn giám mục Thụy Sĩ biết về tình trạng xã hội của đất nước Syria và những khó khăn do luật Hồi giáo gây ra cho các tín hữu Kitô. Đức Thượng phụ chính thống Syria thì tỏ ra phê bình về đặc tính đời của nhà nước tại đây, trong khi các văn bản nền tảng điều hành đời sống dân sự và văn hóa lại là kinh Koran của Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Công giáo Maronite ở Damas nhắc đến những lo sợ của các tín hữu Kitô ở Damas vì người Hồi giáo ngày càng lấn đất của họ.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha. Kính thưa quý vị thính giả, thứ sáu hôm nay 14 tháng 5 là ngày chót trong chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Bồ Đào Nha. Ban sáng ngài sẽ dã từ trung tâm Thánh Mẫu Fatima, đáp trực thăng đến thành phố Porto có 240.000 dân cư và cách đó 190 cây số ở mạn bắc để viếng thăm nửa ngày. Tại đây vào lúc quá 10 giờ địa phương, ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại Đại lộ Đồng Minh ở trung tâm thành phố. Sau thánh lễ, vào lúc 2 giờ chiều, ngài sẽ đáp máy bay trở về Roma. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong ngày hôm qua, 13 tháng 5 tại Fatima, với thánh lễ cho hơn nửa triệu tín hữu vào ban sáng. Ban chiều, ngài gặp gỡ với các tổ chức mục vụ xã hội và sau cùng với Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Lúc quá 9 giờ 40 phút sáng, Đức Thánh Cha đã rời nhà Camelo, nơi ngài qua đêm, đến nhà Nguyện Đức Mẹ hiện ra, chỉ cách đó 300 mét, để mặc phẩm phục phụng vụ và bắt đầu cuộc rước trọng thể ra lễ đài tại quảng trường trước đền Thánh Đức Mẹ. Dưới bầu trời nắng đẹp, hơn nửa triệu tín hữu đã đứng đầy quảng trường trong bầu không khí thật phấn khởi. Rất nhiều tín hữu cầm cờ quốc gia của mình phất phới trước gió. Đi đầu đoàn rước là thánh giá, tiếp đến là một đoàn người cầm các cờ hiệu của các phong trào và hội đoàn, tiếp đến là hàng trăm giám mục đồng tế, rồi kiểu hoa tượng Đức Mẹ Fatima được cắt toán 8 binh sĩ thuộc các quân chủng khác nhau thay phiên nhau vác trên vai. Sau cùng là chiếc xe bọc kính của Đức Thánh Cha. Trong khi đoàn rước tiến về lễ đài ở cuối vương cung thánh đường Đức Mẹ, thì ca đoàn ca bài ca quen thuộc của đền thánh Fatima. lễ đài là 1.400 linh mục đồng tế đến từ nhiều quốc gia. Thánh lễ hôm qua cũng là dịp kỷ niệm đúng 10 năm Đức Thánh Cha John Paul II tôn phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000, và cũng kỷ niệm 5 năm chị Lucia qua đời, 100 năm sinh nhật của chân phước Jacinta. Trong số hơn nửa triệu tín hữu hiện diện, đặc biệt có Tổng thống Cavaco Silva và phu nhân, cùng với nhiều quan chức chính phủ, nhiều tín hữu đã đi bộ từ các nơi trong nước Bồ đến đây hành hương và tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ ý cuộc hành hương của Ngài, cũng như tính chất thời sự của sứ điệp Fatima. Ngài nói,
Vima Fatima, paralizar con Maria e tantos peregrinos per la nostra umanidade accaprognata por miserias e sofrimentos. Enfim, con los mismos sentimientos dos beatos Francisco y Jacinta y da serva de Deus Lucia.
Tôi đến Fatima để, cùng với mẹ Maria và bao nhiêu tín hữu hành hương khác, cầu nguyện cho nhân loại chúng ta đang bị lầm than và đau khổ. Tôi đến Fatima cùng với tâm tình như chân phước Francisco và Jacinta và nữ tối tớ Chúa Lucia để phó thác cho Đức Mẹ lời tuyên xưng thâm sâu rằng tôi yêu mến giáo hội, các linh mục yêu mến Chúa Giêsu và muốn chiêm ngắm Chúa trong lúc năm linh mục đang kết thúc, và để phó thác cho sự bảo vệ từ mẫu của mẹ Maria, các linh mục, những người thánh hiến, nam và nữ, các thừa sai và tất cả những người đang làm điều thiện, để làm cho nhà Chúa trở nên hiếu khách và mang lại phúc lợi cho mọi người. Đức Thánh Cha chào thăm và bày tỏ lòng quý mến đối với toàn thể quốc gia, các giáo phận, các giám mục và toàn dân Bồ, đặc biệt những người đang sống trong sầu muộn và bị bỏ rơi, cũng như tất cả các tín hữu hành hương. Ngài nhận xét rằng có thể có những người cảm thấy ghen tương với các mục đồng Fatima vì mình không được may mắn được thấy những gì mà các mục đồng đã thấy. Ngài nói, Kinh Thánh mời gọi chúng ta tin, phúc cho những người không thấy mà tin. Nhưng Thiên Chúa là đấng ở trong nội tâm tôi, sâu thẳm hơn tôi. Người có thể đi tới tận chúng ta, đặc biệt là qua các giác quan nội tâm, đến độ linh hồn chúng ta động chạm được một thực tại vượt qua cảm giác và có khả năng đạt tới sự siêu cảm giác mà giác quan không cảm thấy được. Để đạt tới mục tiêu đó, cần phải có tâm hồn tỉnh thức, mà nhiều khi chúng ta không có được vì sức ép quá mạnh của những thực tại ngoại giới, những hình ảnh và lo âu tràn đầy tâm hồn. Đúng vậy, Thiên Chúa có thể đi tới chúng ta, xuất hiện trước thị kiến nội tâm của chúng ta. Hơn nữa, ánh sáng trong nội tâm của các mục đồng xuất phát từ tương lai của Thiên Chúa cũng là ánh sáng đã được biểu lộ khi thời gian viên mãn và xảy đến cho tất cả mọi người. Con Thiên Chúa làm người. Qua các môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta thấy Chúa có quyền năng làm cho những con tim lạnh lẽo và buồn rầu trở nên nồng nhiệt. Vì thế, niềm hy vọng của chúng ta có nền tảng thực sự, dựa trên một biến cố xảy ra trong lịch sử và đồng thời vượt lên trên lịch sử, đó là Đức Giêsu thành Nazareth.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến ảnh hưởng của sứ điệp Fatima đối với cuộc sống các tín hữu ngày nay và khẳng định rằng, ai nghĩ rằng sứ mạng ngôn sứ của Fatima đã kết thúc thì thật là sai lầm. Nơi đây chúng ta thấy gợi lại ý định của Thiên Chúa đang gọi hỏi nhân loại ngay từ thời khởi thủy. Người em Aben của ngươi ở đâu? Máu của em ngươi đang kêu thấu tới ta từ đất. Con người có thể làm bùng lên cái vòng chết chóc và kinh hoàng, nhưng lại không thể phá vỡ được cái vòng đó. Trong Kinh Thánh ta thường thấy điều này là Thiên Chúa tìm kiếm những người công chính để cứu vớt thành thị của con người, và cũng điều ấy xảy ra tại Fatima này. Khi Đức Mẹ hỏi các mục đồng, các con có muốn hiến dâng mình cho Thiên Chúa để chịu đựng tất cả những đau khổ người gửi đến cho các con, để đền tạ tội lỗi người ta đã xúc phạm người và cầu xin ơn hoán cải cho các tội nhân hay không? Với gia đình nhân loại đang sẵn sàng hy sinh những mối liên hệ thánh thiêng nhất của mình trên bàn thờ của sự ích kỷ trắng trợn của các quốc gia, chủng tộc, ý thức hệ, phe nhóm, cá nhân, người mẹ phúc hậu chúng ta đã từ trời cao xuống, dâng hy sinh để cấy vào tâm hồn của những người phó thác cha mẹ tình yêu của Thiên Chúa đang nồng cháy trong tâm hồn mẹ. Thời đó chỉ có 3 mục đồng, gương sống của họ đã được phổ biến và gia tăng thành những vô số các nhóm trên toàn trái đất, đặc biệt là qua các cuộc thánh du của Đức Mẹ. Các nhóm tín hữu ấy tận tụy phục vụ cho chính nghĩa tình liên đới huynh đệ. Ước gì thời gian 7 năm, từ nay cho đến dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima này, sẽ đẩy mạnh sự chiến thắng đã được báo trước của khiết tâm Đức Mẹ Maria, hầu tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặc biệt ngỏ lời chào thăm anh chị em bệnh nhân và nói rằng:
Antes de me aproximar de vos aquí presentes, levando nas mãos a custódia como Jesus e a Eucaristia, queria dirigir-vos uma palavra de ânimo e de esperança.
Trước khi đến gần anh chị em hiện diện nơi đây, tay mang mặt nhật với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi muốn nói một lời khích lệ và hy vọng cho anh chị em. Và tôi cũng gửi những lời này đến tất cả các bệnh nhân tháp tùng chúng tôi qua truyền thanh và truyền hình, cũng như những người không được hiện diện nơi đây, nhưng được liên kết với chúng tôi qua những mối dây tinh thần sâu xa nhất, nghĩa là trong đức tin và lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, trước mắt Thiên Chúa, anh chị em có một giá trị lớn lao, đến độ chính Chúa đã nhập thể làm người để có thể chịu đau khổ với con người một cách cụ thể, trong thịt và máu, như trình thuật thương khó của Chúa Giêsu kể lại cho chúng ta. Từ đó, trong mỗi đau khổ của con người đều có một đấng đi vào để chia sẻ đau khổ và sự chịu đựng. Và từ đó, trong mỗi đau khổ đều có một sự đồng an ủi của tình thương chia sẻ của Thiên Chúa. Và thế là nảy sinh một vì sao hy vọng. Với niềm hy vọng này trong tâm hồn, anh chị em có thể ra khỏi tình trạng cát lún của bệnh tật và sự chết và đứng trên tảng đá vững chắc của tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, anh chị em có thể vượt thắng cảm giác về sự vô dụng của đau khổ làm tiêu hao con người trong nội tâm, khiến họ cảm thấy mình là gánh nặng của người khác. Trong thực tế, đau khổ khi được chịu đựng cùng với Chúa Giêsu thì góp phần vào việc cứu độ anh chị em mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sở dĩ như thế là vì nguồn mạch quyền năng Thiên Chúa nảy sinh từ sự yếu đuối của con người. Đó là một điều nghịch lý của tin mừng. Vì thế, Thầy Chí Thánh, thay vì giảng giải dài dòng về những lý do của đau khổ, đã muốn mời gọi mỗi người hãy theo Ngài và nói rằng, hãy vác thập giá mình mà theo Thầy. Hãy đến cùng Thầy, hãy tham gia cùng với đau khổ của con vào công trình cứu độ thế giới. Công trình này được thực hiện nhờ đau khổ của Thầy, nhờ thập giá của Thầy. Nhưng dần dần, khi ôm ấp thập giá của con, kết hiệp trong tinh thần với thập giá của Thầy, con sẽ thấy trước mắt ý nghĩa cứu độ của đau khổ. Con sẽ tìm được an bình nội tâm trong đau khổ và tìm được cả niềm vui tinh thần nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, hãy đón nhận lời mời gọi này của Chúa Giêsu, đấng sẽ đi qua gần anh chị em trong bí tích thánh thể này và hãy phó thác cho Chúa mọi cơ cực đau khổ mà anh chị em đang gặp để chúng trở thành phương thế cứu độ cho toàn thế giới theo kế hoạch của Chúa. Anh chị em sẽ trở thành những người cứu độ trong đấng cứu chuộc, như những người con trong Chúa Con, cạnh thập giá có mẹ Chúa Giêsu cũng là mẹ chúng ta.
Kết thúc thánh lễ vào lúc gần 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh đặc biệt cho các bệnh nhân, rồi Ngài đến viếng mộ của 2 trong phước Jacinta và Francisco ở bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Fatima, trước khi về nhà Camelo để dùng bữa trưa với các giám mục Bồ Đào Nha và các vị thuộc đoàn tùy tùng. Chiều hôm qua vào lúc gần 5 giờ giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã trở lại nhà thờ Chúa Ba Ngôi, cũng trong khu vực đền Thánh Đức Mẹ, để gặp gỡ các tổ chức mục vụ xã hội của Giáo hội Bồ Đào Nha. Đây là những tổ chức lớn trên bệnh viện quốc gia, kể cả một số tổ chức không công giáo, dấn thân trong các hoạt động từ thiện, xã hội, cả các nhân viên và cộng tác viên của đền thánh. Mở đầu, Đức cha Carlos Azevedo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bồ về Mục vụ Xã hội, đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha trước khi cộng đoàn cử hành buổi phụng vụ lời Chúa.
Trong bài giảng sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng xã hội kinh tế, văn hóa và tinh thần ngày nay, đòi hỏi cần phải có sự phân định, được sự hướng dẫn của sứ điệp, xã hội mà giáo hội đề nghị, giúp vạch ra một tiến trình phát triển con người toàn diện. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, nhiều khi không dễ đi tới một tổng hợp khả quan giữa đời sống thiêng liêng và hoạt động tông đồ. Sức ép do nền văn hóa thịnh hành ngày nay trình bày một lối sống dựa trên luật của kẻ mạnh hơn, trên sự kiếm lợi dễ dàng và quyến rũ. Rốt cục cũng ảnh hưởng trên lối tư tưởng của chúng ta, trên các dự phóng và viễn tượng phục vụ của chúng ta, với nguy cơ là làm cho chúng không còn động lực đức tin và đức cậy Kitô giáo nữa. Nhiều lời khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ mà người nghèo và những người ở bên ngoài lề xã hội gửi tới chúng ta, thúc đẩy chúng ta tìm những giải pháp tương ứng với tiêu chuẩn hiệu năng và công hiệu tỏ tường được nổi tiếng, nhưng điều tuyệt đối cần thiết là phải luôn có sự tổng hợp giữa đời sống thiêng liêng và hoạt động tông đồ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tổ chức mục vụ xã hội công giáo luôn duy trì căn tính giáo hội của mình. Sự duy trì này phải rõ ràng trong việc xác định các mục tiêu, chọn lựa nhân lực, phương pháp hành động, phẩm chất dịch vụ, quản lý các phương tiện một cách nghiêm túc và hữu hiệu. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm một số đại diện các tổ chức từ thiện. Trong dịp này, họ đã tặng cho Ngài 15 bức ảnh. Liền đó, Đức Thánh Cha đã trở về nhà Camelo để gặp gỡ chính thức 50 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, cai quản 21 giáo phận tại nước này.
Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch, Đức Thánh Cha đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tương lai sứ mạng của giáo hội tại nước này. Nhưng Ngài bắt đầu bằng một suy tư riêng về tình trạng phức tạp trong những tháng gần đây. Ngài đến Bồ Đào Nha trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, được thúc đẩy do lòng biết ơn đối với Đức Mẹ. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói với Phêrô: Thầy đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không bị suy yếu. Và con, sau khi trở lại, con hãy củng cố các anh em của con. Đức Thánh Cha nói: Như anh em thấy đó, giáo hoàng cần phải cởi mở ngày càng sâu rộng hơn đối với mầu nhiệm thập giá, ôm ấp thánh giá như niềm hy vọng duy nhất và con đường duy nhất để đạt tới và tụ tập mọi anh chị em mình trong đấng chịu đóng đanh. Vâng lời Chúa, người được kêu gọi sống không phải cho mình nhưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới. Sự nhạy cảm hoàn toàn đối với tình trạng thế giới ngày nay và sứ điệp Kitô, lý do hiện hữu của giáo hội và sứ mạng rao giảng tin mừng là những điểm khởi hành và điểm tới trong tư tưởng và các diễn văn của giáo hoàng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến sự thích ứng của giáo hội với hoàn cảnh mới và nói rằng, thời đại chúng ta đang sống đòi phải có một nghị lực truyền giáo mới của các tín hữu Kitô. Họ được kêu gọi hợp thành một hàng giáo dân trưởng thành, đồng hóa với giáo hội, liên đới với sự biến đổi phức tạp của thế giới. Còn có những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu Kitô, nhất là trong những môi trường con người trong đó sự im lặng của đức tin sâu đậm nhất, các nhà chính trị, các nhà trí thức, những chuyên gia truyền thông tuyên xưng và cổ võ một đề nghị một văn hóa duy nhất, khinh rẻ chiều kích tôn giáo và chiêm niệm của cuộc sống. Trong các môi trường đó, không thiếu những tín hữu xấu hổ và họ tiếp tay cho trào lưu tục hóa, tạo nên những hàng rào ngăn cản tinh thần Kitô.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đức tin công giáo không còn là gia sản chung của xã hội và nhiều khi người ta thấy đức tin ấy như một hạt giống bị bao vây và bị lu mờ vì những thần tượng và chủ nhân công của thế giới này. Rất khó có thể động chạm đến tâm hồn con người bằng những bài diễn văn mà thôi, hoặc những lời nhắc nhở luân lý đạo đức, và càng không thể qua những lời nhắc nhở chung chung về các giá trị Kitô. Lời nhắc nhở can đảm và trọn vẹn về những nguyên tắc là điều thiết yếu và không thể thiếu được. Nhưng nguyên việc nói lên sứ điệp không đánh động tâm hồn con người, không đánh động tự do, không thay đổi cuộc sống của họ. Điều thu hút nhiều nhất chính là cuộc gặp gỡ với các tín hữu qua đức tin của họ. Họ thu hút hướng về ơn thánh của Chúa Kitô làm chứng về Chúa. Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc lại những lời Đức Gioan Phaolô II về sự cần thiết của giáo hội ngày nay, cần có những trào lưu lớn, những phong trào và chứng tá về sự thánh thiện giữa các tín hữu giáo dân, vì từ sự thánh thiện nảy sinh mọi sự canh tân đích thực cho giáo hội. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nói, tôi thú nhận với anh em rằng, tôi ngạc nhiên vui mừng khi được tiếp xúc với các phong trào và các cộng đoàn mới của giáo hội. Khi quan sát họ, tôi vui mừng và được ơn thấy rằng, trong lúc giáo hội mệt mỏi vất vả, trong thời kỳ mà người ta gọi là mùa đông của giáo hội, Chúa Thánh Linh kiến tạo một mùa xuân mới, khơi dậy nơi những người trẻ và người lớn niềm vui được làm Kitô hữu, sống trong giáo hội, là thân mình sống động của Chúa Kitô. Nhờ các đoàn sủng, đặc tính quyết liệt của tin mừng, nội dung khách quan của đức tin, làn sóng sinh động của truyền thống được thông truyền với sức thuyết phục và được đón nhận như một kinh nghiệm bản thân, như một sự tự do gắn bó với Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, dĩ nhiên, điều kiện thiết yếu là các thực tại mới ấy phải sống trong giáo hội chung, tuy có những khoảng không gian dành cho đời sống của họ, và nhờ đó họ trở nên phong phú cho tất cả mọi người. Những người mang đoàn sủng đặc biệt phải cảm thấy có trách nhiệm sâu xa về sự hiệp thông, về đức tin chung của giáo hội và phải tuân phục sự hướng dẫn của các vị chủ chăn. Chính các vị chủ chăn phải bảo đảm đặc tính giáo hội của các phong trào. Các vị chủ chăn không phải chỉ là những người đảm nhận một trách vụ, nhưng chính các vị là những người mang các đoàn sủng, có trách nhiệm về sự cởi mở của giáo hội đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh. Các giám mục chúng ta, một đàn phải cảm thấy trách nhiệm đón nhận những động lực ấy là hồng ân cho giáo hội và mang lại cho giáo hội một sức sinh động mới. Nhưng đàn khác cũng phải giúp các phong trào tìm ra con đường đúng, sửa sai trong tinh thần cảm thông, một sự cảm thông thiêng liêng và nhân bản biết liên kết sự hướng dẫn, nhìn nhận, cởi mở và sẵn sàng chấp nhận học hỏi. Sau cùng, Đức Thánh Cha xin các giám mục bồ hướng dẫn và củng cố các linh mục. Ngài nói, trong thời gian quá dài, người ta ít để ý đến quyền bính như một việc phục vụ để làm cho tha nhân được tăng trưởng, trước tiên là các linh mục. Vấn đề ở đây không phải là trở lại quá khứ và cũng không phải chỉ là trở về nguồn, nhưng là phục hồi lòng sốt sắng ban đầu, niềm vui khởi đầu kinh nghiệm Kitô giáo để cho Chúa Kitô tháp tùng như những môn đệ làng Emmaus trong ngày lễ phục sinh, để cho lời Chúa hâm nóng con tim, bánh được bể ra mở mắt chúng ta chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa. Chỉ như thế, lửa đức ái mới nồng cháy đủ để thúc đẩy mỗi tín hữu Kitô trở thành những người ban phát ánh sáng và sự sống trong giáo hội và giữa loài người.
Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Giờ sau hết, thời gian hoạt động của các phản Kitô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 2 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 18 tới 25 trình bày đề tài Giờ sau hết, thời gian hoạt động của các phản Kitô. Hai câu 26-27 kết thúc với lời khuyến khích tín hữu kiên vững trong lòng tin. Các phản Kitô đó hoạt động trong cộng đoàn qua các thầy dạy lầm lạc. Họ quả quyết với tín hữu rằng Đức Giêsu không phải là con Thiên Chúa. Ở đây tác giả trình bày đề tài thần học chính của thư và tố cáo các hoạt động đánh phá cộng đoàn của các thầy dạy lầm lạc này. Hỡi các con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng. Các con đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ sau hết. Đây là giờ cuối cùng, ám chỉ thời gian trước ngày cánh chung, là thời gian xảy ra trận chiến ác liệt giữa các lực lượng sự thiện và các lực lượng sự dữ. Nó cũng được nhắc tới trong chương 3 thư thứ 2 gửi Timoteo, thư Giacôbê chương 5 câu 3 và thư Giuđa câu 17. Thánh Phaolô miêu tả nó như sau: vào thời cuối cùng, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa. Hình thức đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Thời gian kéo dài của giờ sau hết đó không được xác định, cũng không được ám chỉ một cách mơ hồ, như có thể nhận ra trong truyền thống cánh chung của các tác phẩm Tân Ước. Tên phản Kitô, tức kẻ thù của Thiên Chúa và của Chúa Kitô, sẽ trỗi dậy trong thời sau hết để đánh phá những người thuộc về nước Thiên Chúa, nghĩa là thuộc về giáo hội. Trong Tân Ước, từ tên phản Kitô được dùng trong văn bản ở đây và ở câu 22, cũng như trong thư thứ hai Thánh Gioan câu 7. Kiểu nói các con đã nghe biết hay anh em đã nghe biết, ám chỉ giáo huấn tin mừng đã được các tông đồ và các môn đệ truyền dạy một cách chính thức. Nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện, nói một cách cụ thể, có nghĩa là nhiều kẻ truyền bá các sai lầm đã xuất hiện. Giáo huấn của họ tách rời khỏi giáo huấn chính truyền của các tông đồ. Họ xuất thân từ hàng ngũ chúng ta là một xác định lịch sử rất quý báu. Các thầy dạy lầm lạc đó không phải là dân ngoại, cũng không phải là người xa lạ, mà là các Kitô hữu của cộng đoàn nhận thư. Họ đã không duy trì giáo huấn chính thống, nên họ không phải là người của chúng ta. Đây là lượng định thần học sâu sắc về sự kiện Kitô. Các thầy dạy giả hiệu tuy là thành phần cộng đoàn Kitô nhưng không thuộc cộng đoàn này, bởi vì họ không có đức tin đích thật, cũng chẳng có thánh thần. Nhưng như thế mới tỏ lộ rõ ràng rằng tất cả cùng nhau họ không là người của chúng ta. Đây là một câu tối nghĩa. Học giả Snackenburg hiểu là tất cả cùng nhau các thầy giả hiệu không phải là người của chúng ta. Còn học giả Bultmann thì hiểu một cách đơn sơ hơn. Không phải tất cả những ai yêu sách là người của chúng ta đều thực sự thuộc về chúng ta. Xem ra tác giả của thư nhấn mạnh trên sự kiện toàn nhóm các thầy dạy giả hiệu tự tách rời khỏi cộng đoàn giáo hội. Khi không duy trì giáo huấn tinh tuyển do các tông đồ truyền lại nữa là họ tự tách rời khỏi cộng đoàn giáo hội. Phần các con có dầu, do tự đấng thánh. Dầu Chrisma trong tiếng Hy Lạp ám chỉ hiệu quả của việc sức dầu cũng như hành động sức dầu. Từ dầu là hình thái biểu tượng ám chỉ ơn thánh thần mà mỗi tín hữu đều nhận được trong bí tích rửa tội. Như thế tác giả thư không có ý nói tới bí tích rửa tội, việc sức dầu khi lãnh nhận bí tích rửa tội, vì trong trường hợp này thì cả những kẻ lạc giáo cũng đã nhận được sự sức dầu đó, nhưng ông ám chỉ thánh thần mà tín hữu có được. Việc sức dầu ấy cho phép tín hữu Kitô có sự hiểu biết đích thực, nghĩa là biết phân biệt giữa chân lý và lầm lạc, giữa chính thống hay chính truyền và không chính thống hay không chính truyền. Trong diễn văn từ biệt đoàn môn đệ, Chúa Giêsu hứa với các môn đệ rằng Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một đấng bảo trợ khác đến ở với các con luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận. Vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, còn các con biết Người, vì Người ở giữa các con và ở trong các con. Dầu do từ đấng thánh. Từ đấng thánh tự nó có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Kitô. Bối cảnh văn bản cho thấy đấng thánh ở đây ám chỉ Chúa Kitô. Và tất cả các con đều được ơn hiểu biết. Đó là hoa trái đầu tiên của ơn thánh thần mà Chúa Kitô ban cho tín hữu. Chúa thánh thần giúp tín hữu hiểu biết sự mặc khải. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã an ủi đoàn môn đệ như sau: Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với các con. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con. Ở đây tác giả nhấn mạnh đến sự hiểu biết của tín hữu trong nghĩa Chúa Thánh Thần giúp họ nhận ra sự dối trá trong các lời rao giảng lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu. Dối trá là kẻ rao giảng một cách sai lạc rằng Đức Giê-xu không phải là Đấng Messia, tức không phải là con Thiên Chúa đã được gửi đến trần gian. Dối trá là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Các thầy dạy giả hiệu không chỉ chối bỏ Đức Giê-xu Đấng Cứu Thế và Đức Giê-xu Con Thiên Chúa, mà còn chối bỏ cả Thiên Chúa Cha nữa. Văn bản ám chỉ sơ qua các thành phần chính của giáo thuyết lầm lạc do các tên phản Kitô loan truyền giữa lòng cộng đoàn. Trái với điều tông đồ Gioan rao giảng, họ khẳng định rằng Đức Giê-xu không phải là Đấng Messia, cũng không phải là Con Thiên Chúa, và vì thế họ phá hủy sự hiệp nhất không thể tách rời giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Việc chối bỏ Đức Giê-xu Con Người là Con Thiên Chúa và đồng hàng với Thiên Chúa nhắc lại thuyết nhị nguyên ngộ đạo, đặt để một sự đối kháng không thể hòa giải được giữa Thiên Chúa và thế giới vật chất có thể cảm nhận được. Hay nhắc lại lạc thuyết của ông Cherinto, theo đó Đức Giê-xu là một người tầm thường như tất cả mọi người khác, được sinh ra bởi ông Giuse và bà Maria như tất cả mọi người, nhưng khi nhận phép rửa thì nhận được Đức Kitô, tức Con Thiên Chúa, từ thế giới trên cao mà xuống, và như thế trở thành Con Thiên Chúa. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha là một khẳng định có giá trị thần học rất cao. Sau biến cố Đức Giê-xu Kitô nhập thể làm người, không thể hiệp thông với Thiên Chúa Cha nếu không hiệp thông với Đức Giê-xu. Chối bỏ và tuyên xưng là hai động từ diễn tả hai thái độ tôn giáo nền tảng của con người, tin và không tin. Đứng trước giáo thuyết sai lạc do các thầy dạy giả hiệu rao giảng trong cộng đoàn, tác giả cầu mong tín hữu kiên trì trong giáo huấn mà họ đã nghe từ đầu khi mới theo đạo. Ở đây tác giả ghi dấu một sự kiện vô cùng quan trọng đối với tính chất đích thực của đức tin. Giáo thuyết mà tín hữu đã học hiểu là giáo thuyết đã được thông truyền một cách trung thực ngay từ đầu cho cộng đoàn Kitô mà họ là thành phần. Giáo thuyết đó bắt nguồn và dựa trên lời của những người đã là chứng nhân trực tiếp, những người đã mắt thấy Đức Giê-xu Kitô và tai nghe các lời giảng dạy của người. Chính vì thế nó là giáo thuyết được bảo đảm. Và tác giả thư thứ nhất Thánh Gioan khẳng định rằng điều mà Đức Kitô cũng như Thiên Chúa đã hứa ban cho mọi tín hữu, đó là sự sống đời đời. Đây là lần duy nhất từ Evangelia lời hứa và động từ Evangelomai hứa được dùng trong các tác phẩm của Thánh Gioan. Sự sống đời đời được diễn tả như một lời hứa và như là đối tượng của niềm hy vọng. Hai câu 26-27 của chương 2 mời gọi tín hữu đừng để cho mình bị các thầy dạy giả dối đánh lừa, và khuyến khích họ kiên trì ở lại trong Chúa và tuân giữ giáo huấn của Chúa. Ta viết cho các con những điều ấy là kiểu nói ám chỉ những gì tác giả đã trình bày trước đó. Những người tìm cách lừa dối các con, động từ planao, có nghĩa là dẫn đưa vào sự lầm lạc, nghĩa là làm cho xa rời lòng tin, cũng như dẫn đưa tới tội lỗi. Như thế các tên phản Kitô là những thầy dạy lầm lạc, nhưng nhờ có dầu, tức Thánh Thần, thần khí chân lý mà Chúa Kitô đã ban cho tín hữu ở lại trong họ, nên tín hữu có được ánh sáng và sức mạnh chống trả lại các thầy dạy giả hiệu ấy. Vì đã có được giáo huấn trọn vẹn mà các tông đồ đã rao giảng trong cộng đoàn giáo hội thời khai sinh, nên tín hữu không cần ai dạy dỗ nữa. Còn hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ tín hữu mọi sự. Nghĩa là từ lúc khởi đầu cuộc sống đức tin Kitô, các tín hữu đã lắng nghe sứ điệp cứu rỗi và đã được sức dầu của Chúa Thánh Thần nên ở lại và sống trong ánh sáng của giáo huấn đó. Vì thế nên họ đã được dạy dỗ mọi sự. Phần cuối cùng của câu 27, nếu dịch theo sát luật văn phạm có nghĩa là theo như dầu ấy đã dạy các con. Thật ra chủ từ ở đây có thể hiểu là Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu Kitô. Nhưng Thánh Gioan hay có kiểu hành văn theo tư tưởng chứ không theo văn phạm, nên chủ từ ở đây là Đức Kitô. Như thế có thể dịch là theo như Đức Kitô đã dạy dỗ các con hãy ở lại trong Người. Đồng thời cũng hiểu ngầm là hãy ở lại trong giáo huấn của Người. Tuân giữ giáo huấn và lời của Đức Giêsu là ở lại trong Người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần tôi gian trần để biện cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ, dù rằng bao sóng gió.